Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 205. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Vương Cư Sĩ. Thời gian: 7 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Cửu Long, Hồng Kông. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ 8 của Tam Thập Tam Thiên. Nhất thiết Phật tử Bồ Đề hạnh, Như Lai tức hiện mau khổng trung, Như kỳ vô lượng giai cụ túc, thử niệm thiên vương sở minh kiến. Đây là thành tựu niệm thiên vương. Trong văn trường hàng, chúng ta thấy pháp môn mà Ngài tu học chứng quả là ức niệm đương lai Bồ Tát điều phục chúng sanh hành giải thoát môn. Điều chúng ta phải đặc biệt chú ý là đương lai. Nói rõ chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Dùng lời bây giờ mà nói, thật sự muôn màu muôn vẻ. Chính như trong kinh Bát Nhã Phật thường nói, Phật vô hữu định pháp khả thuyết. Phật cũng không hiện một tướng nhất định nào. Phật hiện tướng, thuyết pháp đều là tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng. Vô lượng vô biên phương pháp, cho dù phương pháp không giống nhau, phương thức không như nhau, nhưng mục tiêu phương hướng nhất định giống nhau. Phương hướng mục tiêu này chính là giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Hễ là đi theo phương hướng này, theo mục tiêu này thì gọi là Phật Pháp. Trái với phương hướng này thì gọi là thế gian Pháp. Thế gian Pháp và Phật Pháp khác nhau ở chỗ nào? Thế gian Pháp là có chướng ngại. Thế là nói quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong thời gian có chướng ngại. Gian tức là giới hạn. Có thử giới, tha phương là chướng ngại sanh ra từ không gian. Ý nghĩa của thế gian ở chỗ này. Đối với thời gian, không gian có chướng ngại gọi là thế gian. Đối với thời gian không có chướng ngại gọi là Phật Pháp. Phật Pháp và thế gian Pháp khác biệt ở điểm này. Phật Pháp còn được gọi là xuất thế gian Pháp. Xuất là ra khỏi. Dùng lời nhà khoa học bây giờ mà nói cũng dễ hiểu. Nhà khoa học nói thế gian này của chúng ta có không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, cho đến không gian vô hạn chiều. Trong Phật Pháp gọi đó là thế gian. Tại vì sao? Vì nó có chướng ngại. Người ở không gian 3 chiều không thấy được người ở không gian 4 chiều. Người ở không gian 4 chiều không nhìn thấy người ở không gian 5 chiều. Cho nên gọi là thế gian. Xuất thế gian vượt qua rồi, hoàn toàn không còn những giới hạn này nữa. Đây gọi là xuất thế gian, ra khỏi chướng ngại của thời gian, không gian. Cho nên lại gọi là nhất chân pháp giới, gọi là xuất thế gian, gọi là Phật Pháp. Phật Pháp và thế gian Pháp khác biệt từ chỗ này mà có. Nhất thiết Phật tử, Phật tử là Bồ Tát. Hành Bồ Tát đạo ở thế gian, họ đã vượt qua không gian, nhưng quay trở lại thế gian hành Bồ Tát đạo. Mục đích của hành Bồ Tát đạo ở đâu? Vẫn là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh siêu việt. Phương pháp nào siêu việt? Bạn phải hiểu từ đâu mà có thế gian này. Thế tức là quá khứ, hiện tại, tương lai. Chướng ngại trong thời gian từ đâu đến? Gian là chướng ngại trong không gian. Phật nói với chúng ta, chướng ngại trong thời gian và không gian đều là hiện tượng phát sanh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện tượng này không phải thật. Dùng lời bây giờ của chúng ta mà nói, nó là khái niệm trừu tượng. Thế nhưng xác thực là có sự việc này, nhưng sự việc này không phải chân thật. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, chúng ta đọc đến thời phân, phương phân. Thời phân chính là thời gian, phương phân là không gian. Phật sắp nó vào trong bất tương ưng hành pháp. 24 loại bất tương ưng hành pháp, hai loại này xếp vào trong đó. Bất tương ưng hành pháp chính là không tương ưng với tâm pháp, cũng không tương ưng với tâm sở pháp, cũng không tương ưng với sắc pháp. Nhưng nó từ trong tâm, tâm sở, sắc pháp biến hiện ra những hiện tượng này. Dùng lời bây giờ mà nói, nó là hiện tượng trừu tượng, tuyệt đối không phải thật. Nhưng do bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên hiện tượng này tồn tại. Bạn không có biện pháp đột phá. Cho nên Phật nói với chúng ta hiện tượng này đến như thế nào. Bạn biết nguồn gốc của nó thì bạn có phương pháp đột phá. Phương pháp gì? Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đột phá được. Buông bỏ chấp trước thì tương đối phá được một tầng. Đột phá thời không trong lục đạo, chỉ cần không chấp trước, trên đến 28 tầng trời, dưới đến địa ngục A Tỳ, bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tức là các vị đã đột phá thời không trong lục đạo. Nhưng bên ngoài lục đạo, bạn không có biện pháp, vẫn còn bị giới hạn. Nói cách khác, các vị không có biện pháp nhìn thấy được trạng thái sinh hoạt của chư Phật Bồ Tát. Vậy phải làm cách nào? Lại buông bỏ phân biệt. Buông được phân biệt rồi, các vị sẽ phá được tầng thời không lớn hơn. Lớn đến mức độ nào? Mười pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới, tình trạng sinh hoạt của các ngài, bạn thấy được, bạn nghe được. Nhưng tình trạng sinh hoạt của Pháp Thân Đại Sĩ trong nhất chân pháp giới bạn không biết gì cả. Bạn vẫn còn bị chướng ngại. Vậy phải làm cách nào? Phật nói với chúng ta, vọng tưởng. Đem vọng tưởng cũng buông xuống, vọng tưởng cũng đoạn sạch. Bạn sẽ đột phá được tầng lớp lớn hơn. Đột phá mười pháp giới. Tình trạng sinh hoạt của chư Phật Bồ Tát trong nhất chân pháp giới bạn cũng nhìn thông suốt hết. Ở chỗ nào nhìn thấy? Trong hư không pháp giới, khắp mọi nơi, lúc nào cũng thấy. Tại vì sao? Vì không có chướng ngại. Như Lai tất hiện mau khổng trung. Trong lỗ chân lông hiện ra được, trên đầu sợi lông cũng hiện ra được, vi trần cũng hiện ra được. Lỗ chân lông là cái nhỏ nhất trong chánh báo, vi trần là cái nhỏ nhất trong y báo. Chướng ngại về lớn hay nhỏ không còn nữa. Trong lớn có thể hiện nhỏ, trong nhỏ có thể hiện lớn. Ở trong kinh Phật nói, giới tử nạp tu di, hạt rau cải rất nhỏ, giống như hạt mè. Núi tu di rất lớn, trong hạt rau cải chứa đựng núi tu di. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Không những dung nạp được núi tu di, dung nạp núi tu di có gì mà kỳ lạ? Dung nạp hư không pháp giới. Tận hư không biến pháp giới ở đâu? Ở trong lỗ chân lông, trên đầu sợi lông, trong vi trần, đều là chân tướng sự thật. Cho nên bạn minh tâm kiến tánh rồi, nhập pháp giới tức là nhập vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Giải là mở ra. Mở ra điều gì? Là mở ra tất cả các chướng ngại. Chướng ngại nào cũng không còn nữa. Cho nên trên đầu một sợi lông thấy được hư không pháp giới. Cõi nước chư Phật mười phương đều thấy được trên đầu sợi lông. Như thị vô lượng giai cụ túc, vô lượng vô biên hằng xa thế giới cõi nước chư Phật. Cụ túc là một chút thiếu sót cũng không có. Trong một lỗ chân lông, chúng ta nhìn thấy cõi nước chư Phật trong hư không pháp giới. Ở trong đó tất cả chư Phật Bồ Tát dùng nhiều loại hình tướng khác nhau, nhiều loại pháp môn khác nhau, giáo hóa tất cả chúng sanh chưa giác ngộ. Chúng ta xem tán tụng của Thiên Vương thì biết được Thiên Vương này là ai. Đương nhiên là chư Phật Như Lai hóa hiện. Nếu thật đúng là vị Thiên Vương ở cõi trời Tam Thập Tam, cõi trời Tam Thập Tam là cõi trời Đao Lợi, là phàm phu, là trời dục giới, không cao lắm. Làm gì có được cảnh giới này? Cho nên thấy pháp môn tu học của ngài, lại lắng nghe bài tán tụng của ngài, thì biết được pháp môn ngài tu học chứng đắc viên mãn. Cảnh giới này trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Họ nhìn thấy được mấy phần? Nói thật, Viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, thì nhập vào cảnh giới này. Sơ trụ Bồ Tát phía sau vẫn còn 40 phẩm vô minh chưa phá. Vô minh phá được càng nhiều, càng nhìn thấy rõ ràng những chân tướng sự thật này, càng minh bạch. Đây là sự thật. Tất cả pháp trong thế xuất thế gian, duy chỉ có một pháp này là chân thật, những pháp khác đều hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vì pháp như mộng huyễn bào ảnh, vì sao không buông xuống? Vì sao phải giữ những việc này ở trong lòng, ngày ngày vẫn tạo nghiệp, còn chịu khổ báo trong tam đồ? Nói lời thành thật, nhân thiên đều không có phần. Đây là nói thật. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, có mấy người tạo nghiệp nhân thiên? Tạo nghiệp nhân thiên được phước báo nhân thiên. Nghiệp nhân thiên là gì? Tu ngũ giới, tu thập thiện, tu lục độ, tu ôn lương cung kiệm nhường của Khổng Lão phu tử. Họ chấp tướng, họ chưa lìa tướng, đều là phước nhân thiên. Chấp tướng chính là kinh Kim Cang nói, họ vẫn còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bất luận tu pháp môn nào, tu lục độ của Bồ Tát, tu thập nguyện của Phổ Hiền, đều là phước nhân thiên. Trong phước nhân thiên có đại phước, có tiểu phước. Tu ngũ giới thập thiện là tiểu phước, tu lục độ thập nguyện là đại phước, đều không rời khỏi nhân thiên. Nếu như chấp tướng, tự tư tự lợi, làm những việc tổn người lợi mình, như trong Cảm Ứng Thiền nói mà chúng ta gần đây hay đọc hay giảng, là làm bảy điều ác lớn trái với tánh đức, nhất định đọa vào địa ngục. Mặc dù rất nhẹ, có ý hay vô ý tạo, cũng đọa vào ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta phải nghiêm túc suy xét, phản tỉnh, ngẫm nghĩ đến tiền đồ của mình, chọn đường nào đi đến chỗ nào. Phật đạo, Bồ Tát đạo, nhất định phải lìa nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện, đó mới là Bồ Tát đạo, Phật đạo thực sự. Lìa nhất thiết tướng, lìa tướng gì? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngã tướng là phân biệt chấp trước, nhân tướng là phân biệt chấp trước, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều là phân biệt chấp trước. Tại sao còn phân biệt chấp trước? Trong một đời Thế Tôn giáo huấn, ngàn lời căn dặn, vạn lời khuyên nhủ, 49 năm đắng miệng nhọc lòng, lời lời nhắc nhở chúng ta, chúng ta vẫn không giác ngộ, vẫn còn phân biệt chấp trước. Chúng tôi lặng lẽ quan sát, lắc đầu than thở, không có phước báo, không giác ngộ. Chúng tôi ở chỗ này làm những gì? Là vì điều gì? Chỉ là trồng cho chúng sanh một chút thiện căn mà thôi. Hiệu quả của chúng tôi làm là như vậy. Chỉ là trồng một chút thiện căn, kết một chút pháp duyên. Họ vẫn rơi vào tam đồ lục đạo. Tại vì sao? Vì không có tỉnh ngộ. Mặc dù nghe kinh thính pháp sanh tâm hoan hỷ, nhưng không có tỉnh ngộ. Nếu thật sự có tỉnh ngộ, ít nhất cũng phải buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước nữa. Chúng ta đọc Cảm Ứng Thiền, tự cho là đúng, bảo thủ cố chấp, lòng gan dạ sắt, tâm ngoan thủ lạc, bị mê quá sâu, tập khí quá nặng, ngoan lệ tự dùng, tự cho là đúng, không chỗ nào nhường người, cuối cùng tự mình chịu thiệt. Không hiểu được nhẫn nhường là tướng đại phước đức. Chúng ta xem Khổng Tử, xem Phật Thích Ca Mâu Ni, trong kỳ chép thấy các ngài bất luận đối với ai cũng cung kính, cũng nhường nhịn. Chư Phật Bồ Tát khác với chúng ta ở chỗ chư Phật Bồ Tát không có thành kiến. Phàm phu chúng ta có thành kiến. Nói cách khác, chư Phật Bồ Tát không có kiến giải, không có tư tưởng, không có ngã. Tôi cho rằng như vậy, như vậy. Chư Phật Bồ Tát không có, phàm phu mới có. Tôi cho rằng như vậy, như vậy. Bạn cho rằng như vậy, như vậy. Là phàm phu trong lục đạo. Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Họ nào có những điều này? Cho nên bạn gặp được Phật Bồ Tát, bạn hỏi Ngài, Ngài cái gì cũng tốt, không có gì không tốt, vĩnh viễn là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên các Ngài ứng hóa ở thế gian là tùy duyên. Chúng ta do nghiệp báo đến thế gian này là phan duyên. Làm sao giống nhau được? Cho dù làm việc có lợi cho chúng sanh, việc hoằng pháp lợi sanh, Bồ Tát đều tùy duyên. Có thể làm được, chúng sanh có phước, rất tốt. Làm không được, chúng sanh không có phước, cũng tốt. Chúng sanh gặp phải báo ứng, báo ứng để tiêu nghiệp chướng của họ. Họ tạo tội nghiệp, đương nhiên phải nhận báo ứng này. Nghiệp nhân quả báo không ai thay thế được. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng không thay thế được. Đợi bạn thọ báo xong, cũng tức là nói bạn chịu khổ xong, bạn hối cải, bạn giác ngộ, Phật Bồ Tát lại đến giúp bạn, đến chỉ dạy bạn. Bây giờ tại vì sao không đến? Bây giờ đến cũng không có tác dụng. Bạn không chịu nghe, bạn nghe không lọt tai. Không những nghe không lọt tai mà còn muốn hủy báng, còn khởi tâm ác với Phật Bồ Tát. Tội nghiệp của bạn không phải thêm nặng sao? Cho nên Phật Bồ Tát đến là từ bi, không đến vẫn là từ bi. Không đến là không muốn tăng thêm tội nghiệp của bạn. Hy vọng thời gian thọ báo của bạn ngắn hơn. Hy vọng bạn chịu những khổ nạn này có thể giảm nhẹ. Đây là từ bi thật sự của Bồ Tát. Phàm phu chúng ta không hiểu, phàm phu nghĩ không ra, lãnh hội chưa tới. Cho nên bài tán tụng của thành tựu niệm thiên vương chúng ta phải lý giải được, phải biết nên học tập thế nào. Bài kệ thứ 9 là báo cáo tán tụng của tình Hoa Quang Thiên Vương. Pháp môn tu học của Ngài là liễu tri nhất thiết chư thiên khoái lạc nhân giải thoát môn. Người thế gian ai không hy vọng lìa khổ được vui? Khổ có nhân duyên của khổ, vui có nhân duyên của vui. Bạn nếu như không hiểu, không biết tu học, khổ bạn không lìa được, lạc bạn không đắc được. Chúng ta xem bài kệ này: thế gian sở hữu an lạc sự, nhất thiết giai do Phật xuất sanh, Như Lai công đức thắng vô đẳng, thử giải thoát xứ Hoa Vương. Hoa Vương chính là tình Hoa Quang Thiên Vương. Ngài đã nhập vào cảnh giới này, Ngài đã hiểu được. Trong bài kệ này, chữ quan trọng nhất là chữ Phật. Thế gian sở hữu an lạc sự, an ổn vui thích. Thế gian chính là ba loại thế gian mà Phật Pháp thường nói đến: hữu tình thế gian, khí thế gian, đều là nói mười pháp giới. Trí chánh giác thế gian bao gồm y chánh trang nghiêm trong thế xuất thế gian. Câu này nói đến đủ cả ba loại thế gian. Chúng ta nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, tất cả việc an lạc của họ phạm vi như thế quá lớn, quá lớn, sâu rộng vô biên. Thật sự an lạc, an ổn, vui thích đều là do Phật ra đời. Câu này nghĩa là sao? Đều là do chư Phật Bồ Tát giáo huấn mà đạt được. Chữ Phật ở chỗ này chính là tượng trưng cho Đại Thánh Đại Hiền trong thế xuất thế gian. Thánh Hiền trong thế gian đều là Phật Bồ Tát ứng hóa. Trong kinh này chúng ta thấy rất rõ ràng, khiến chúng ta tin sâu không hoài nghi. Phật Bồ Tát ứng hóa chỉ là do phàm phu chúng ta không biết được. Người khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm hiểu được, nhận thức rõ ràng được. Đây là nói từ trên sự tướng, nói từ trên lý. Phật là tự tánh, Phật là gì? Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Trong Đại Kinh, Phật lại nói với chúng ta: chân vọng không hai, lời nói này rất có ý nghĩa. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Duy tâm sở hiện là cảnh giới Phật. Duy tâm sở hiện là chân Phật. Cảnh giới Phật thực sự. Thế giới Hoa Tạng duy tâm sở hiện. Thế giới Cực Lạc duy tâm sở hiện. Chúng ta thường đọc kinh Vô Lượng Thọ. Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc Tây Phương là chân Phật. Y chánh trang nghiêm trong thế giới phương Tây đều là do Phật A Di Đà biến hóa mà ra. Trong kinh nói rất minh bạch, thế giới Cực Lạc phương Tây có rất nhiều loại chim quý. Những loại chim này đều biết nói pháp. Chim là loài súc sanh, nhưng chúng không phải súc sanh, là do Phật A Di Đà biến hóa mà ra, là hóa thân của Phật A Di Đà. Hóa ra loài chim để thuyết pháp cho bạn. Không những hóa các loài chim mà còn hóa thành cây cỏ hoa lá, hóa ra dòng nước, hóa ra làn gió. Toàn bộ cảnh giới tự nhiên đều do Phật A-di-đà biến hóa ra. Bạn nói đó có phải là chân Phật hay không? Cho nên vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật. Chúng ta nằm trong vòng tay của Phật A-di-đà. Toàn bộ thế giới là Phật A-di-đà. Toàn bộ thế giới Hoa Tạng chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Một chút cũng không sai. Chúng ta lại ngẫm nghĩ, thế giới hôm nay của chúng ta có phải ở trong thế giới Hoa Tạng chăng? Có phải ở trong thế giới Cực Lạc chăng? Có. Hoa Tạng Cực Lạc lớn vô hạn. Mười phương cõi nước Phật đều ở trong đó. Hôm nay chúng ta thấy sắc, nghe âm thanh, y chánh trang nghiêm trong thế gian đầy của chúng ta không phải do chư Phật biến hiện. Vậy từ chỗ nào đến? Chư Phật hóa hiện là an lạc thật sự, thế giới Cực Lạc. Thế nhưng bản thân chúng ta không thiện. Chúng ta bản thân ngày ngày vọng tưởng, cho mình là đúng. Cho mình là đúng thì trong đó có đủ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Thế là biến thế giới Cực Lạc thành thế giới cực khổ. Khổ từ đâu đến? Khổ đến từ chỗ cho mình là đúng. Khổ đến từ chỗ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên biến an lạc thành đau khổ. Chúng ta hiểu được đạo lý này, phải nên tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Tất cả đều do Phật ra đời. Y theo lời Phật dạy mà làm. Y theo lời Phật dạy mà tư duy. Con người không thể không có tư tưởng. Phàm phu đang mê, mê thì có tư tưởng. Người giác ngộ không có tư tưởng. Người mê nhất định có tư tưởng. Không những phàm phu trong lục đạo có tư tưởng, mà tứ thánh pháp giới vẫn có tư tưởng. Tứ thánh là nói Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật trong mười pháp giới. Thiên Thai Tông nói Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Hiền Thủ Tông nói Tiểu Giáo Phật, Thủy Giáo Phật, đều không rời khỏi mười pháp giới. Họ đều có tư tưởng. Tư tưởng trong tứ thánh pháp giới tốt, hoàn toàn nghe từ lời dạy của Phật. Tư tưởng của những người trong lục phàm không tin giáo huấn của Phật, làm trái lời dạy của Phật. Trong lục đạo cũng không có ít người học Phật, không sai, họ tin Phật, họ cũng học Phật, họ cũng lý giải những gì Phật nói, làm không được, không thể y giáo phụng hành. Hoặc cũng có làm, nhưng chỉ làm được 1-2%, không tác dụng. Nếu như làm được 100%, bạn sẽ không ở trong lục đạo, bạn sẽ đến tứ thánh pháp giới. Cho nên những người trong tứ thánh pháp giới là học Phật, thật sự có thể y giáo phụng hành, thực hành rất nghiêm túc, thực hành rất viên mãn, toàn bộ họ đều làm được. Toàn bộ đều làm được, tại vì sao còn có bốn cấp bậc khác nhau? Bốn cấp bậc khác nhau này chính là đối với vọng tưởng phân biệt buông xuống được nhiều hay ít. Ví như người đời chúng ta, Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta hoàn toàn làm được. Phật dạy chúng ta tu lục độ vạn hành, chúng ta cũng làm được. Phật dạy chúng ta tu thập đại nguyện vương, chúng ta toàn bộ đều làm được. Tôi làm được rồi, tôi không quên. Cũng chính là nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đầy đủ. Bạn hoàn toàn làm được. Bạn học được cũng khá giống với Bồ Tát Phổ Hiền, nhưng bạn vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn hiểu được đạo lý này không? Cho nên phải xem họ đối với vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống bao nhiêu. Đó là chỗ khác nhau, mới có bốn cấp bậc khác nhau. Khác biệt chính là từ chỗ này mà ra. Do đó có thể biết, trong Kinh Kim Cang Phật nói hai câu: lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tất cả tướng rất quan trọng. A-la-hán, lìa tất cả tướng được một chút. Bồ-Tát lìa tất cả tướng, lìa nhiều hơn. Thông giáo Phật, biệt giáo Phật, lìa tất cả tướng, tiến bộ hơn Bồ Tát một bước. Không có buông xuống triệt để. Buông xuống triệt để, rồi họ sẽ không ở trong thập pháp giới nữa, họ sẽ nhập vào nhất chân pháp giới. Cho nên, có thể thoát khỏi luân hồi hay không, thoát khỏi thập pháp giới hay không, mấu chốt ở lìa tướng. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Họ là Bồ Tát, giống như người thường chúng ta thọ Bồ Tát giới vậy. Trì giới rất tinh nghiêm. Thật sự hành Bồ Tát Đạo ở thế gian này có tâm từ bi, giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, giới luật thanh tịnh, nhưng họ không lìa tướng. Phật nói họ không phải Bồ Tát. Bồ Tát có cấp bậc. Thiên Thai Tông nói danh tự Bồ Tát, danh tự Bồ Tát là rất kém cỏi. Thọ giới Bồ Tát nhưng căn bản không thực hành, chỉ có tên gọi, gọi là danh tự Bồ Tát. Loại Bồ Tát này còn đọa vào tam đồ. Loại thứ hai là quán hạnh Bồ Tát. Quán hạnh Bồ Tát y giáo phụng hành, công phu đắc lực, nhưng lại chấp tướng. Quán hạnh vị tương lai là phước báo nhân thiên, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Lên cao hơn nữa là tương tự Bồ Tát, không phải Bồ Tát thật, nhưng gần bằng với Bồ Tát. Họ cũng có thể buông xuống được một phần. Họ không chấp trước ngã tướng, nhân tướng, nhưng chúng sanh tướng, thọ giả tướng còn chưa buông xuống. Chúng ta nói đã buông bỏ ngã chấp, còn có pháp chấp. Pháp chấp vẫn còn, họ có thể lìa lục đạo luân hồi, nhưng không ra được thập pháp giới. Không ra khỏi thập pháp giới chính là trong Kinh Kim Cang nói tức phi Bồ Tát. Trong Kinh Kim Cang nói tiêu chuẩn của Bồ Tát là ra khỏi thập pháp giới. Pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới, đó gọi là Bồ Tát thật. Cho nên họ là tức phi Bồ Tát, không phải pháp thân Bồ Tát. Bạn chưa phá bốn tướng, bạn không phải là pháp thân Bồ Tát. Quả vị cao nhất là tương tự Bồ Tát. Dùng lời của Thiên Thai Tông mà nói, tiêu chuẩn Kinh Kim Cang là phần chứng Bồ Tát. Bạn không phải là phần chứng Bồ Tát. Cao nhất chỉ là Bồ Tát tương tự vị, Bồ Tát quán hạnh vị. Bậc thấp nhất là Bồ Tát danh tự vị, hữu danh vô thực. Chúng ta đọc kinh thấy rằng Phật đắng miệng nhọc lòng khuyên nhủ chúng ta phải hiểu sâu sắc ý nghĩa, nghĩa lý kinh. Bạn hiểu được không đủ sâu, không đủ rộng, bạn làm sao có được thọ dụng? Bạn hiểu được sâu, hiểu được rộng, bạn liền có năng lực khế nhập, nhập cảnh giới Phật, nhập cảnh giới Bồ Tát. Đây là chỗ mà thầy Phương Đông Mỹ năm xưa từng nói, thù hưởng cao nhất của nhân sinh. Trong nhập pháp giới không phải là thù hưởng cao nhất, nhập pháp giới mới là thù hưởng cao nhất. Độ cao này vượt qua lục đạo, vượt qua mười pháp giới. Khế nhập cảnh giới này, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới dễ như trở bàn tay. Muốn khi nào đi thì đi, tự tại vô ngại, làm gì còn có hoài nghi, làm gì còn có do dự. Pháp môn này bất cứ người nào trong đời đều có thể đạt được. Bạn trong một đời này có thể chứng được hay không? lời nói của Đại sư Thiện Đạo tổng tại ngộ duyên bất đồng. Nếu gặp được duyên thù thắng, trong đời này bạn nhất định có thể đạt được. Nhập vào cảnh giới này, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói với chư vị, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Tôi nói rõ thêm một chút. Phần chứng Bồ Tát sanh vào cõi Phật báo trang nghiêm, tương tự Bồ Tát sanh vào cõi phương tiện hữu dư, quán hạnh Bồ Tát sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, danh tự Bồ Tát không có phần. Những cấp bậc này khác nhau ở chỗ lìa tướng. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Thiện lớn nhất trong tất cả thiện pháp. Thế xuất thế gian không gì sánh bằng, chính là hoằng pháp lợi sanh. Ngày nay ai làm việc hoằng pháp lợi sanh? Không phải những người giảng kinh thuyết pháp như chúng tôi, là các thế chủ, Bồ Tát thế chủ. Ngày nay chúng tôi lựa chọn thân phận người xuất gia. Xuất gia là xả bỏ hết tất cả danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, toàn bộ đều bỏ sạch sẽ, thanh tịnh, toàn tâm toàn lực giảng dạy kinh. Mỗi ngày dùng việc giảng kinh để huân tập. Từ chỗ này mà ngộ nhập, khế nhập cảnh giới Bồ Tát. Phối hợp với một số Bồ Tát, Bồ Tát đó đến tìm chúng tôi, phải hợp tác mới được. Chúng tôi là một giáo viên rất tốt, nhưng cần phải có trường lớp để chúng tôi đi dạy. Phải có hiệu trưởng đến mời chúng tôi, đến thỉnh mời, chúng tôi mới có thể khởi tác dụng. Nếu như không có đạo tràng, không có những hiệu trưởng đến thỉnh mời, mặc dù chúng tôi có năng lực, cũng không có chỗ phát huy, cũng không khởi tác dụng. Cho nên chỉ cần chúng ta có tâm, thật tâm đi làm, nhất định không có tự tư tự lợi. Làm bằng tâm vô tư, làm vô điều kiện, tự nhiên có chư Phật Bồ Tát hóa thân đến giúp đỡ. Phàm và thánh khác nhau trong một niệm. Một niệm này chuyển qua là siêu phàm nhập thánh, chuyển qua là phá mê khai ngộ. Vấn đề là xem bạn chuyển qua được hay không chuyển qua được. Không chuyển qua được, nguyên nhân do chúng ta nghe kinh quá ít. Phần lớn mấu chốt là ở chỗ này. Có thể chuyển qua được vẫn là nghe kinh nhiều, giải nghĩa sâu mới có thể chuyển được. Tôi là một phàm phu, trung hạ căn tánh, không phải người thường căn. Tôi giảng kinh đã được 40 năm. 20 năm đầu rất gian khổ, Chúng tôi không có thiết bị hiện đại, cho nên những gì đã giảng không có ghi âm lại, ghi hình lại. 20 năm sau mới có thiết bị này. Tôi giảng kinh 20 năm mới có Thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Năm đó nhờ có hai vị đồng tu ở New York, tôi không nhớ được tên của họ. Họ đến Đài Bắc nghe kinh mấy ngày ở Thư viện Hoa Tạng, nghe rất hoan hỷ, muốn mời tôi đến Mỹ Quốc. Lúc đó tôi không thể đi, tôi cũng không có cách nào xuất ngoại. Họ thương lượng với tôi, có thể hay không khi ông giảng kinh thu hình lại, đem băng video gửi cho chúng tôi. Tôi nói phương pháp này có thể, nhưng chúng tôi không có năng lực, không có thiết bị này. Tôi nhớ được lúc đó họ đã cúng dường 2 vạn đô la Mỹ, đổi ra thành hơn 70 vạn đài tệ. Chúng tôi lấy số tiền đó mua ở Nhật Bản một bộ thiết bị ghi hình đầu tiên, cho nên thư viện lại thêm vào 2 chữ gọi là Thị Thính Đồ Thư Quán. Tôi giảng kinh 20 năm, chúng tôi mới có thiết bị này. Sau này những điều đã giảng, lúc đó giá thành băng ghi hình rất cao. Chúng tôi thu nhận cúng dường có giới hạn, cho nên băng ghi hình không được phổ biến, nhưng băng ghi âm thì phổ biến. Cho nên những băng ghi âm ghi hình này giúp đỡ rất nhiều người không có nhân duyên đến hiện trường nghe kinh. Họ có được một phần lợi ích. Trong khoảng 20 năm sau này, băng ghi hình và băng ghi âm hầu như truyền khắp thế giới. Đây là mượn công cụ khoa học cận đại để tuyên dương Phật Pháp đến khắp nơi. Khu vực Đài Loan có không ít đồng tu cung cấp băng ghi hình giảng kinh của chúng ta lên truyền hình, gọi đó là kênh thứ tư. Tôi không rõ lắm. Mỗi ngày phát 3-4 tiếng đồng hồ. Cho nên hiện nay rất nhiều đồng tu ở Đài Loan đều biết tôi. Hôm qua tôi đi làm việc, gặp được 2 người. Họ thấy tôi rất quen mặt, ở trên màn ảnh truyền hình Đài Loan nhìn thấy được. Đầu năm ngoái, đồng tu ở Mỹ phát băng ghi hình của chúng tôi lên TV. Nghe nói mỗi tuần phát 5 ngày, mỗi ngày phát 2 lần, TV phát 1 lần nửa giờ, một ngày phát 2 lần. Họ nói với tôi phát 2 lần, lần thứ 2 là buổi tối, phát nửa đêm, lúc đó không thu phí. Rất khó được. Bây giờ có 7 kênh truyền hình đang phát. Toàn Bắc Mỹ có thể nhận được, bao gồm các nước Mỹ, Canada, Mexico, Panama. Cư sĩ Dương Nhất Hoa nói với tôi, hiện nay họ nhận được những thông tin này. Mỗi ngày nghe tiết mục này đã vượt qua hơn 2 vạn già. chúng ta phát bằng tiếng Trung. Nếu như phát bằng tiếng Anh, tôi tin rằng người nghe càng nhiều hơn. Chúng ta phải nỗ lực, hy vọng tổ phiên dịch của chúng ta phải dùng công nhiều hơn, làm ra băng ghi hình tiếng Anh, giúp nhiều người phương Tây hơn. Ở Hawaii cũng đang phát băng ghi hình, mỗi tuần có vài lần. Tiếp đến là Macau, nghe nói ở Macau mỗi tuần phát 4 lần. Tôi tin tưởng phương pháp này tương lai nhất định ngày càng nhiều. Nói cách khác, cơ hội nghe kinh càng nhiều. Thế nhưng từ kinh nghiệm tu học của chư đại đức xưa nay, chúng ta thấy ra rằng muốn thành tựu thật sự khiến chúng ta giác ngộ quay đầu, nhất định cần thời gian dài huân tu. Một ngày nghe tivi nửa giờ, nghe 1 giờ không đủ, vậy phải làm sao? Chúng ta có thể ghi âm từ trên tivi, sau khi ghi âm nghe đi nghe lại, mỗi ngày có thể nghe 4 giờ mới hiệu quả. Nếu như mỗi ngày nghe kinh nghe pháp không đủ 4 giờ, bạn muốn trong đời này quay đầu cũng không dễ dàng. Có thể quay đầu là người thượng căn, không phải người trung hạ căn. Người trung hạ căn không thể quay đầu, trừ phi mỗi ngày nghe 4 giờ, mỗi ngày không gián đoạn, khoảng 5 năm đến 10 năm thì được rồi. Cho nên bạn thấy tôi trong 20 năm, những băng ghi âm mà 20 năm trước tôi giảng vẫn còn lưu. Nếu không ngại, mọi người có thể đem băng ghi âm, ghi hình từng năm mà tôi đã giảng, đem ra nghe lại rồi so sánh. Bạn dễ dàng nhìn ra được cảnh giới của tôi mỗi năm mỗi khác. Tại vì sao mỗi năm mỗi khác? Thời gian huân tu dài ngắn khác nhau. Huân tu trong 20 năm, huân tu trong 30 năm, huân tu trong 40 năm không giống nhau. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội sâu sắc. Dạy học phải có thời gian dài. Cho nên một đạo tràng 24 giờ không ngừng giảng kinh, 24 giờ không ngừng niệm Phật, đó mới là đạo tràng thật sự. Đó là Như Lai đệ nhất đạo tràng. 24 giờ giảng kinh, đến chỗ nào tìm người giảng, dùng băng ghi hình. Một bộ kinh đều có thể 24 giờ không ngừng phát lại. Một bộ kinh, tôi ở Los Angeles hướng dẫn bạn đồng tu, đặc biệt là cư sĩ Triệu Lập Bổn. Ông là giáo sư đại học, đã nghỉ hưu. Người này thiện căn rất sâu dày, ông chỉ học 2 bộ kinh, Lục Tổ Đàn Kinh và Kinh Kim Cang. Ông dùng băng video của tôi nói với tôi ông đã nghe 20-30 lần. Tôi nói với ông ta không đủ, tiếp tục nghe. phải nghe 100 lần, 200 lần. Ông ta rất nghe lời, thật sự làm như vậy. Bây giờ đã trở thành chuyên gia về đàn kinh và kinh Kim Cang. Ông ta giảng rất hay, thuộc lòng, thuộc rồi biến thành của chính mình. Đây là nói từ danh từ vị nâng lên quán hạnh vị. Ông nói với tôi, ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi nói, được, cư sĩ Giang Vị Nông chính là dùng phương pháp này, giáo tông Bát Nhã, hành tại Di Đà, nhất định được sanh tịnh độ. Từ đó có thể biết, chúng ta học pháp môn nào, học bộ kinh nào, thật sự có thể tùy theo sở thích của mình. Bất luận học kinh gì, học luận nào, chỉ cần bạn nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, bạn sẽ thành tựu. Không được quá nhiều, không thể tạp. Nhiều và tạp sẽ loạn. Tương lai bạn có thể trở thành một nhà Phật học, thông tông thông giáo. Nhưng phiền não tập khí của bạn hoàn toàn đoạn không hết, vẫn không thoát ra khỏi luân hồi. Bạn chỉ dừng lại ở trong danh tự vị, không thể lên được quán hành vị. Đây là chúng ta học Phật, bất luận tại gia, xuất gia đều phải cảnh giác. Chúng ta học tập, mục đích rốt ráo ở đâu? Thật sự vì sanh tử, thật sự vì thoát luân hồi, thật sự vì sống cuộc sống của Hoa Nghiêm Phật Bồ Tát. Vậy bạn phải thực sự làm. Bạn phải y giáo phụng hành. Nếu như bạn muốn sống đời sống của phàm phu, vinh hoa phú quý của thế gian, bạn cũng có thể có được. Thời gian không lâu. Tại vì sao? Bạn sống như vậy, bạn không sao tránh khỏi tạo nghiệp. Mặc dù đời này bạn không tạo nghiệp, nhưng bạn có biết trong quá khứ bạn có tạo nghiệp hay không? Phước báo đời này hưởng hết rồi, trong đời quá khứ tội báo hiện ra, bạn phải làm thế nào? Quả báo thông ba đời. Nghiệp nào mạnh sẽ kéo bạn đi trước, rất đáng sợ, không thể không cảnh giác. Cho nên tất cả an ổn, khoái lạc, niềm vui trong thế gian, thật sự đều từ Phật ra đời mà có. Chữ Phật này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Chữ Phật này bao gồm tất cả lời giáo huấn của Đại Đức Thánh Hiền trong thế, xuất thế gian. Câu thứ ba, Như Lai công đức thắng vô đẳng. Đây là câu tán thán, tán thán giáo huấn của Phật. Công đức thù thắng, trong thế xuất thế gian, tìm không được ai bằng Ngài. Câu nói này là lời nói thật, thật sự không ai có thể ngang bằng với Ngài. Tại vì sao? Giáo huấn của chư Phật Bồ Tát toàn bộ là trong tự tánh hiển lộ ra ngoài. Thánh hiền trong thập pháp giới chưa kiến tánh, chưa kiến tánh thì là do từ trong ý thức hiển lộ mà ra. Ý thức hiển lộ ra công đức thù thắng, nhất là Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật. Đây là đạt được thù thắng nhất, không sánh bằng tự tánh hiển lộ. Công đức của Như Lai là tự tánh hiển lộ. Bạn ngẫm nghĩ xem, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật đều không thể sánh bằng. Phía dưới Huyền giáo Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác, không cần bàn cãi nữa. Thánh hiền trong lục đạo càng không cần phải nói, làm sao có thể sánh với Phật. Ý nghĩa trong câu này, chúng ta phải có năng lực phân biệt, phải có thể nhìn ra rõ ràng, chúng ta mới biết được. Nhất thiết giai do Phật xuất sinh, đại đạo lý này, chân tướng sự thật này, sau khi hiểu được, tôi hiểu được nên học ở chỗ nào. Bạn hiểu rõ rồi, bạn ngộ ra rồi, bạn muốn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại những bộ kinh điển này, ngày nay chúng ta nói Đại Tạng Kinh, phân lượng lớn như vậy, tôi phải bắt đầu học từ bộ kinh nào? Không sai, hỏi rất hay. Là người có năng lực, năm xưa Đại sư Hoằng Nhất nói rất hay. Đại sư Hoằng Nhất giới thiệu Phật Pháp cho giới trí thức, nói với mọi người từ Kinh Hoa Nghiêm bắt đầu. Có kiến giải, hơn nữa đặc biệt chỉ đạo học từ Hoa Nghiêm Sớ Sao. Sợ bạn xem Kinh Hoa Nghiêm không hiểu, bạn lại xem chú giải của người xưa. Sớ Sao là giải thích Kinh Hoa Nghiêm, Sớ Sao của Đại sư Thanh Lương. Đây là ở nửa thế kỷ trước. Việc này lại trải qua 50 năm. Người thời nay không đọc sách Thánh Hiền, không những không đọc sách Thánh Hiền, cũng không đọc Văn Vôn, vậy thì phiền phức lớn. Kinh điển, cổ nhân chú giải là dùng văn ngôn viết, bây giờ để ra trước mặt nhìn không hiểu. Cho nên Pháp Sư Ấn Quang lại hạ thấp tiêu chuẩn này. Vậy chúng ta bắt đầu học từ đâu? Học từ Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, Di Đà Yếu Giải, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bắt đầu học từ đây. Tổ sư Đại Đức thật là từ bi. Chúng ta từ chỗ này thấy được từ bi đến cùng cực. Những kinh sách mà Đại sư Ấn Quang nói, người bây giờ vẫn thấy khó khăn. Cho nên chúng tôi đem những kinh sách này chi tiết mà giảng giải. Bây giờ nhập môn, chúng tôi viết thành văn tự. Rất nhiều người không muốn xem sách, nhìn thấy cuốn sách dày thì chán nản, đau đầu. Họ vẫn chưa lật sách đã đau đầu. làm sao đây? Nghe có thể nghe. Cho nên băng ghi hình, băng ghi âm là thứ người hiện nay thích nhất. Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, đại khái tương lai về sau, đĩa quang sẽ thay thế cho băng ghi hình, ghi âm. Bây giờ chúng ta làm những thứ này thành đĩa CD, giúp cho đông đảo quần chúng. Thế nhưng Hoa Nghiêm quan trọng. Hoa Nghiêm là giáo học viên mãn, không dùng Hoa Nghiêm thì rất khó nâng cao cảnh giới của chúng ta lên. Hoa Nghiêm là phương pháp nâng cao cảnh giới thù thắng nhất. Vì vậy, Hoa Nghiêm của chúng ta cũng làm thành đĩa CD, làm thành băng ghi hình để giúp cho mọi người. Hy vọng mọi người không cần xem bộ sách này. Sách lớn như vậy dọa chết người, tính tâm hoàn toàn không có nữa. Cho nên bây giờ tôi giảng Hoa Nghiêm cũng không nói quyển thứ mấy, trang thứ mấy, không nói nữa. Tôi chỉ nói một đoạn kinh văn này. Tại vì sao? Một đoạn kinh văn này trong tương lai chúng ta sẽ in kèm lên đĩa CD. Bạn không cần xem toàn bộ kinh, bạn nghe đĩa đó thì xem mấy câu kinh văn phía trên rất tiện. Nghe một lần được một lần lợi ích, nghe 10 lần được 10 lần lợi ích. Thật sự ngày ngày nghe, hoan hỷ nghe, không ngừng nghe, đời này bạn nhất định sẽ thành tựu. Tôi là người đi trước, tôi có kinh nghiệm, tôi đem kinh nghiệm học tập của tôi giới thiệu cho mọi người. Công đức lợi ích thù thắng không gì sánh bằng của Phật Pháp trong một đời này thật sự có thể đạt được. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.